nếu có vị thứ, có vị thuốc mà hay nhất, tất cả là giá mình đều trị được. Này cái nhất như là độc long, lúc muốn hại ai, hoặc là lấy mắt độc nhìn, hoặc là dùng miệng hà hơi độc, tất cả muôn thú sư tử cọp xóa đều kinh sợ độc long. Nếu xương nhầm hơi độc thời đều bị hại. Có người giỏi thần chú có thể điều phục là độc long cùng các ác thú dùng làm con vật để cởi. Cũng vậy, người học đại thừa thấy hàng thánh văn sợ những sự làm hại của ma ba tuần, đối với pháp đại thừa không chịu tin, bèn dùng phương tiện hàng phục loài ma trước, rồi nhân đó rộng nói các môn diệu pháp. Thành thử là những cái gì họ tu học về đại thừa, họ thấu hiểu về đại thừa rồi, thì giả sử như muốn giáo hóa những hàng thanh văn, vì hàng thanh văn cứ khiếp sợ ma rồi mà nó phá, cho nên các ngài mới hiện ra những cái cách mà trị ma, điều phục ma, để cho các hàng thanh văn dính niềm tin. Đó là những phương tiện. Chứ sự thật ra các ngài đâu còn sợ ma nữa mà phải điều phục. Hàng thanh văn kia thấy đã hàng phục được loài ma nên hết sợ, mới có lòng tin đối với Phật chánh pháp vô thượng của đại thừa, và bảo nhau rằng từ nay trở đi ở trong pháp đại thừa chúng ta chớ có làm chướng ngại. Bây giờ hết dám kinh đại thừa nữa. Thì bây giờ tôi hỏi trong đây, chúng ta tu về đại thừa, tu cho báo đại thừa mà có sợ ma không? Nếu mà còn sợ ma thì đó là chưa phải là sư tử à, phải không? Nếu mà sư tử thì còn gì mà sợ, rống lên thì tất cả thiên ma rồi gì nó đều khiếp hết. Còn mà mình sợ nó tức là mình chưa phải là sư tử con, nên cái đó ráng nha, tập nhận ra rằng tất cả pháp không có gì ngoài tâm mà có. Thì như vậy cứ trở về cái tâm bất sanh bất diệt đó thì không có pháp nào nó hại được. Cái gì nó hiện ra thân mình còn không thiệt, huống nữa là những cái bóng dáng hiện ra làm sao mà thiệt mà sợ. Có ai ngồi thiền mà ma lại nó ăn thi nước sống đâu, thấy không? Có ai nghĩ nó ăn thi nước sống lần nào không? Vậy mình cứ sợ hoài. Nghe nói tu thiền là sợ ma phá đó, thì đó là cái nhút nhát hơn là những hàng thanh văn nữa. Đó là nói về ma ba tuần, tức là thiên ma đó. Thiên ma mà không sợ thì đến cái ma kế nữa. Này cái nhiếp hàng thanh văn viên giá rất sợ phiền não, sợ phiền não lắm. Người học đại thừa đều không sợ phiền não, vì người học đại thừa có quan lực như vậy, nên lời ta nói khỏi trước chính là để khuyến khích hàng thanh văn cùng duyên giác điều phục các loài ma, chứ chẳng phải nói với hàng người học đại thừa. Nếu thực là người học đại thừa thì không sợ ma mà cũng không sợ phiền não nữa. Tại sao vậy? Nếu phiền não dấy lên thì biết tự tánh là không, nó không còn gì nữa sợ. Còn tại vì hàng nhị thừa thấy có tham thật, có sân thật, có si thật, cho nên sợ không biết làm sao mà đuổi nó đi. Cho nên quý vị mà nghe nói một câu thì biết thế nào là đại thừa, thế nào là tiểu thừa. Ví dụ như có người họ nói câu thế này, họ nói mình tu là cốt phải chiến thắng với phiền não, nghĩa là mang giáp mặc tà áo cầm gương ra mà đánh dẹp phiền não, chiến thắng phiền não, thì nghĩa là đừng để cho nó làm chủ mình, hay là đừng để cho nó nhiếp phục mình. Đó là một lối nói. Còn lối nói nữa, họ nói rằng mình tu hành cũng không cần dẹp phiền não, nó là không cần dẹp phiền não, mình tu hành thì không cần gì phải dẹp phiền não. Thì nghe nói không cần dẹp phiền não thì quý vị thấy như vậy, cái người nó chiến đấu với phiền não và người nó không cần dẹp phiền não thì người nào đại thừa, người nào tiểu thừa? Người nó chiến đấu thì còn cũng mạnh liệt lắm, phải không? Thấy nghe nói thì còn mạnh mẽ lắm, nhưng mà tại vì thấy có phiền não thiệt
thành ra mình phải chiến đấu chết sống với nó.
Thì đó là người thắng còn có hai: phiền não và bồ đề. Hai cái nó khác, bồ đề khác, phiền não khác. Còn cái hạng người nói không cần hàng phục phiền não, không cần giảm phiền não, bởi vì ta thấy tự tánh phiền não là không. Cho nên mới câu rằng vô minh thật tánh tức Phật tánh, nguyễn quá không thanh tức Pháp thanh. Thì cái tánh thật của vô minh là Phật tánh rồi, thì còn gì nếu hàng phục, còn gì nếu chiến đấu. Chỉ cần biết cái tánh nó không thiệt thì đó là đã chiến đấu nó rồi. Thành thử đi, với đại thừa thì đối với việc mà dẹp phiền não, các ngài coi nó rất là thường, không có sợ sợ. Mình biết nó là không thiệt, nó là quyển. Tôi ví dụ như mình bây giờ mình dẫn một đứa con nít vô trong rạp chiếu bóng, mình coi chiếu bóng, thì khi mà thấy ở trong đó, trong cái màn nó hiện lù ra một cái người hung dữ cầm súng nhắm bắn ra, thì lúc đó đứa con nít nó thấy là trong cầm súng nhắm bắn ra, nó né, nó tránh, nó sợ, sợ chúng nó, phải không? Còn nếu là cái người lớn á, thì thấy cười chứ không có sợ, không né, không tránh gì hết. Thì tại sao vậy? Tại mình biết nó là huyễn, nó là cái bóng, phải không? Thằng nó sợ gì? Nhưng còn đứa nít tại vì nó tưởng là thiệt, ở tưởng thiệt cho nên nó quảng lên, nó sợ, nó né, nó tránh. Đó, thì cũng vậy. Tức là đối với thằng nhị thừa, vì thấy các pháp là thật, bởi thấy các pháp thật cho nên các ngài mới bị còn có tương đối. Bên nay là phiền não, bên kia là bồ đề, bên nay là sanh tử, bên kia là niết bàn. Tức là còn thấy cái bờ bên này, còn có bờ bên kia. Còn hàng Bồ Tát thì biết ngay nơi vô minh mà lắng cứu, thì đó là tánh Phật hiện ra, chứ có gì đâu. Mà vô minh ấy là huyễn quá, không thiệt à. Thì rõ ràng như mình nhìn thấy chiếu bóng, nó hiện ra cái hình dữ dàng, súng bắn ngay mình mà mình vẫn không sợ, đó là biết nó huyễn quá, còn gì mà sợ. Thì đó, vì vậy cho nên nói người học đại thừa không sợ phiền não là vậy. Không sợ không có nghĩa là mình không hàng phục nó, bởi vì mình biết nó là không, thành ra mình hàng phục mà không có hàng phục. Còn kia tại thấy có cho nên phải mạnh mẽ mà hàng phục. Đó là hai cái quan niệm khác nhau. Kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn đây rất kỳ, rất đặc biệt, rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Nếu có người được nghe mà kính tinh thọ trì cùng tinh chắc Như Lai là pháp thường trụ, thời người này rất là hy hữu như hoa ưu đàm. Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, nếu có người được nghe kinh điển Vi Diệu Đại Thừa này mà sanh lòng kính tinh, nên biết người này trăm ngàn ức kiếp về sau không bị sa vào ác đạo. Đó, nghe kinh điển Đại Niết Bàn mà tin chắc chắn không còn ngờ vực nữa, thì người đó nhất định nó là muôn ngàn kiếp về sau không có sa vào ác đạo. Bởi vì mình tin được Như Lai thường trụ, tức là mình tin được pháp thanh bất diệt. Mà tin được pháp thanh bất diệt thì mình mới tin rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Mà tin rằng mỗi chúng sanh có Phật tánh thì như vậy mình mới không còn ham đắm những cái vui trong sanh tử, mà mình tịch nhận được cái pháp thanh bất sanh bất diệt mới là cứu kính. Thì nương nơi đó mà tu gọi là chứng tánh khởi tu, nương nơi đó mà chứng thì mới gọi là chứng được pháp thanh viên mãn. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Anh đây ngài Đại Ca Diếp, ngài mới hỏi Phật sau khi Phật diệt độ chừng bao lâu sẽ có hạng người chê bai ấy. Và có bậc thùng thiện nào cứu giới được kẻ chê bai ấy chăng? Tức là muốn chỉ cho vì Đức Phật nói rằng sau này sẽ có những người chê bai kinh điển Đại Thừa, nhưng mà người đó chê bai vào lúc nào, khoảng bao lâu, đó là cái điều mà ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi. Thì Phật mới dạy, sau khi ta niết vào niết bàn trong khoảng 40 năm, kinh này sẽ được lưu bố rộng trong quả Diêm Phù Đề, rồi sau sẽ ẩn mất trong đất. Nó là khoảng 40 năm thì được truyền bá khắp ở trong cái quả Diêm Phù Đề này, và sau ẩn mất. Như vậy Đức Phật dùng cái thí dụ như những cái thứ nào có những cái thức ăn ngon thì dân chúng họ được những thức ăn ngon đó, họ không có ăn những cái thức dở như là gạo hẩm, hột cỏ. Thì khi có những cái thức ăn ngon đó thì cho những thức ngon đó là thượng. Còn những cái thứ mà họ vô phước, họ có những cái thứ gạo hẩm, hột cỏ, thì họ cũng cho những cái thứ gạo hẩm, hột cỏ là thượng. Thì đó tùy theo cái mỗi xứ có phước nhiều, có phước ít. Thì cái điều đó nếu mà nhìn ở trên nhân gian này, chúng ta thấy nó cũng giống như vậy. Tôi ví dụ như mình qua bên Ấn Độ, mình ăn thì ăn cơm cho nó rời rạc mà nó lại hôi đó, làm nó khó ăn uống thiệt là. Nhưng mà bản thân ta thấy là ngon. Thì tại sao vậy? Dạ chứ mình ăn cơm ngon, rồi qua bản ăn cơm thấy dở. Nhưng mà rồi khi qua bên Nhật thì mình lại thấy của mình dở hơn, bản ngon hơn. Ăn bản tàu hủ ăn cũng ngon, tàu hủ của mình nữa. Cơm gạo ăn cũng ngon, gạo của mình nữa. Thì như vậy thấy rằng phước của mình thua của họ. Thành ra cái bên mình cho là ngon, sánh với bên Nhật thì mình thua. Còn cái bên mình cho là dở, mà qua bên Ấn Độ lại ngon đó. Thì như vậy để xét rằng tùy phước của mỗi xứ mà nó có những cái ngon khác nhau. Cái mà họ cho là ngon của cái xứ ít phước á, thì đối với cái xứ phước nhiều nó là dở. Thì cũng như vậy, những hàng thanh văn cho những giáo lý là cao siêu đó, thì đối với Bồ Tát cho đó là thấp. Còn đối với Bồ Tát mà cho là cao siêu thì đó là đối với hàng thanh văn họ không biết được, bởi vì họ chưa từng thừa hưởng, cho nên họ không thể biết được. Cho nên Đức Phật cũng nói cái ví dụ đó để chi? Để cho thấy rằng những vị thanh văn vì ít phước hay là phước mỏng cho nên không thích những kinh điển Đại Thừa, còn những hàng Bồ Tát vì cái phước sâu dày cho nên mới thích kinh điển Đại Thừa. Là Đức Phật dùng cái thí dụ thêm nữa, là cái thí dụ một ông vua ở một cái xứ nghèo, khan hiếm thức ăn, thành có chút ít thì dành để không dám ăn. Rồi ông vua lắm tiền giàu, cho nên ông sai người ta chở những người lúa nước ngon qua cho, thì dân chúng là được ăn là họ mừng, nó mang ơn ông vua bên ngoài đó là có lòng tốt này kia. Thì đó cũng vậy, có những người có kinh điển Đại Thừa mà họ không dám dùng, họ không biết dùng, rồi gửi cho những người khác dùng. Thì những người khác được kinh điển Đại Thừa rồi họ sung sướng, họ thích thú. Thì như vậy là để thấy rằng cái người tuy có của quý mà không dùng thì nó cũng không thành quý. Thì đây là chỉ cho hàng thanh văn là có khi biết được chút ít. Ở đây là chỉ cho những cái hàng Bồ Tát mà có cái tâm lượng rộng lớn, tự mình biết được cái pháp Đại Thừa rồi biên chép và dạy bảo những người khác để cho họ được biết nữa. Thì như vậy đó là bốn hạng người ở trên, gọi là bốn hạng người đáng nương tựa. Thì đó là để thí dụ cho cái người có tâm lợi tha, khi mình được cái ngon mình cũng muốn chia sẻ cho người được hưởng. Ở đây Đức Phật lại nói thêm, phàm chỗ nào có kinh điển huy diệu đại nhất bàn này lưu bố, phải biết chỗ ấy là kim cang, người ở chỗ ấy cũng như kim cang. Thì như vậy Tôi xin hỏi thiệt, hiện giờ mình ở đây có phải là chim ca không? Chú ấy là chim ca, người ở chỗ ấy cũng là chim ca, và tất cả quý vị ở trong hội này có phải là chim ca không? Phải không? Coi bộ có nhiều người nhút nhát không dám nói. Tại sao mà không dám nói chỗ này là chim ca? Tại sao không dám nói mình là chim ca? Bởi vì nếu mình trực nhận được pháp thân, trực nhận được Phật tánh, thì pháp thân là bất sinh bất diệt, Phật tánh bất sinh bất diệt, thì như vậy còn cái gì không phải là kiếm cá? Mà pháp thân trùm khắp tất cả thì chỗ này làm gì không phải là kiếm cá? Tại vì chưa dám nhận cái đó cho nên thấy mình chưa phải là kiếm cá. Mà nếu thấy mình chưa phải là kiếm cá thì tất nhiên chưa hiểu được đại bát niết bàn.